Xin Thầy cho biết dựa theo những tiêu chuẩn nào mà cho rằng một vị chân tu đó là gương mẫu hay không gương mẫu? Đây là một câu hỏi phản ánh về bản chất tu tập của những người xuất gia. Câu hỏi này đã được những người cư sĩ thời đại Đức Phật hỏi chính Đức Phật. Và Đức Phật đã trả lời rất hay. Sự gương mẫu và không gương mẫu không được phản ánh thông qua ngoại hình và cách thức biểu đạt đời sống hàng ngày mà người đó có. Đức Phật xác định như vậy. Ngài nói đó là bình thường đó, thông qua sự giao tế xã hội, một người không nghiêm túc có thể trở thành một người rất nghiêm túc trước quần chúng, bởi vì ý thức về sự phê phán của cộng đồng làm cho người đó trở nên nghiêm túc. Còn sự nghiêm túc của bản thân hay không đó, nó thuộc về đời sống tỉnh tại. Cho nên trước nhất là chúng ta phải quan sát một vị xuất gia từ cách biểu đạt bên ngoài. Nếu mà có được biểu đạt bên ngoài một cách nghiêm túc, như là tướng đi thông dong, tự tại, nhẹ nhàng, thảnh thơi, lời nói, việc làm, cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề đó rất là an lạc, thì chúng ta biết rằng là ở trong con người đó tỏ ra một chất liệu gì đó của sự tu tập, và cái đó chúng ta gọi là sự gương mẫu. Nhưng sau lưng của sự tu tập đó là gì? Đó là một câu hỏi rất lớn. Chúng ta có thể trở thành một người rất đàng hoàng trước 1.000 người, đàng hoàng hơn trước 100.000 người, đàng hoàng hơn nữa trước 1 triệu người, hàng tỷ người, nhưng trở thành một người đàng hoàng lúc mình ở một mình là điều rất khó. Cái đó là gương mẫu, cái đó là chuẩn mực. Cho nên Đức Phật nói nó có một bí kíp để chúng ta xác định, tức là chúng ta theo dõi người đó lúc người đó ở một mình. Nhưng mà đừng làm gián điệp. Chúng ta có thể quan sát giống như cách thức Ngài quan sát một vị sa môn trước khi Ngài đi tu. Sau khi quan sát 3 cảnh tượng già, bệnh và chết, nỗi thất vọng về thân phận của kiếp người đã dâng trào khóc dòng cảm xúc và nhận thức của Đức Như Lai Thế Tôn. Nhưng sau đó nhìn thấy cảnh tượng của một vị xuất gia, dầu không quen biết, dầu không biết là tu theo trường phái nào, nhưng từng bước chân đi nhẹ nhàng, an lạc, tĩnh tại, thảnh thơi, không hề đóng phim, cũng không hề làm dáng làm kiểu, rất nhẹ nhàng, thoát khỏi mọi ý thức và cách dòm ngó đánh giá của mọi người xung quanh. Chất liệu đó tỏ ra và Ngài nhìn thấy được đây là cái biểu đạt của một người được an lạc và thảnh thơi. Đó là niềm hy vọng đầu tiên và quyết định Ngài đạt được sự giác ngộ. Vì bên cạnh của nỗi khổ niềm đau, chắc chắn rằng có một cái gì đó nó vượt lên trên đó là giác ngộ và hạnh phúc. Do đó chúng ta có thể nhìn thấy cách biểu đạt thông thường hàng ngày. Chúng tôi có thể một ngày tụng kinh 6 thời vào những cái khóa tu tập khi có quý Phật tử rất là đông. Nhưng mà sau khi quý Phật tử về hết một ngày 6 thời đó, thì cái đó là gương mẫu đó. Cho nên đó, tính gương mẫu nằm ở chỗ là sự lặp đi lặp đại, hoàn toàn thoát ra khỏi cái ánh mắt và sự nhận thức đánh giá của mọi người. Nó là một nhu cầu của sự hành trì, có không có quần chúng, chuyện đó vẫn diễn ra như hàng ngày, giống như không khí để thở, áo quần để mặc, nước để uống, cơm để ăn. Cái đó là gương mẫu. Còn nếu như trước mặt quần chúng là chuyện A mà sau lưng quần chúng là phi A hay là B thì cái đó không còn là gương mẫu nữa. Cho nên chúng ta dễ dàng cảm nhận được điều đó lắm. Cảm nhận bằng trực quan, cảm nhận bằng quan sát, cảm nhận bằng cái thức chúng ta giao tế với một vị tu. Cái chất liệu tu tập có hay không đã tỏa ra liền qua cách sống, cách nói, cách ăn, cách đứng, cách mặc, cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề. Cái này chúng ta nhớ cái bộ phim Titanic. Do đó khi với cảnh trạng của chiếc thuyền nó đang bị chông trên và chìm xuống, người hốt hoảng, người la thất thanh, kẻ giành những chiếc thuyền để tìm lấy phần sống, bắn giết lẫn nhau. Trong đó có một nhóm người rất thành tín, cầm một quyển kinh thánh trên tay, mặc dầu rạnh và run cầm cập, như cứ kêu Chúa, Chúa của con, Chúa của con. Vị linh mục đang giảng rằng là Chúa là đứng đại từ, đại lực, đại bi, đại hùng, Ngài sẽ cứu chúng ta vượt ra khỏi cái khổ ách này. Cái lời nói của vị linh mục đó đã tạo ra một sự trấn an nhất định. Nhưng nếu chúng ta quan sát thật là gần cận cảnh đó, chúng ta thấy là cái gương mặt của vị linh mục đang méo, nó xéo xẹo thôi à. Tức là ông ta cũng hoảng hốt lo sợ, và cái lời kinh là một cơ hội để tự chấn an chính mình. Nhưng cũng rất may là những người đang nghe cái lời kinh tụng của ông ta không nhìn vào gương mặt của ông ta, chứ còn nhìn vào gương mặt của ông ta chắc họ sẽ hoảng hốt và la bỏ chạy trước nhất. Cái biểu đạt đó là những biểu đạt rất thường. Cho nên thông qua những cảnh huống thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, sống chết, thành công thất bại trong cuộc đời đó, chúng ta sẽ thấy được bản chất thật của một con người. Rồi trong bình thường chúng ta khó phát hiện được lắm, bởi vì những loại vi tế của phiền não nghiệp chướng đó, nó có thể được chuyển hóa ở mức độ 80%, còn 20% còn lại đó, nó nằm sâu thẳm bên trong, và chỉ có những hạt giống khiêu khích nhất định nào đó mới có thể làm cho nó bộc phát và xuất hiện. Lúc đó chúng ta mới cảm nhận được. Do đó xác định được tính gương mẫu của sự xuất gia tu tập hay là trong sự hành trì của các hành giả đó liên hệ rất nhiều đến sự quan sát và hành trì của chính bản thân của chúng ta. Chứ nếu mình quan sát không á, mà mình không làm, mình chỉ muốn người khác làm, và ai không làm mình phê bình á, thì rõ ràng giá trị của nó không đi tới đâu hết. Nó sẽ tạo ra rất nhiều lời thị phi, nó sẽ tạo ra rất nhiều sự mỏi mệt, nó sẽ tạo ra sự đổ vỡ thay vì phải là sự xây dựng. Cho nên là người Phật tử thì chúng ta nên bận tâm về sự tu học của bản tâm mình. Đạo Phật dạy là như vậy. Thấy lỗi người thì rất dễ, mà thấy lỗi mình là khó vô cùng. Nhìn thấy một cái cục ghèn ở mắt của người khác rất dễ, nhưng mà nhìn thấy tảng đá trước mặt mình thì khó lắm. Trong toàn bộ triết lý của nhà Phật đó, dạy chúng ta là hãy tự nhìn lỗi để tìm ra sự gương mẫu của bản thân. Còn nếu như chúng ta nhìn mà thấy cái đó nó không có hợp nhãn, không hài lòng, thì không cần phải bên mình chỉ trích. Lúc đó chúng ta ứng xử như Lục Tổ Hoằng Đăng đã dạy: chấp tai sinh hoan hỷ. Khi phát hiện ra cái duyên giữa mình và một vị thầy nào đó không hợp, đừng bao giờ phê bình, đừng bao giờ chỉ trích, chấp tay xin hoan hỷ. Đường ai lấy đi? Đường thầy thầy đi, đường con đi. Còn chuyện của Phật pháp giữa chúng ta chỉ thế thôi. Đó là cách thức chúng ta ứng xử rất khôn ngoan và không bao giờ để lại những di chứng về sự tổn thất niềm tin và hành trì bản thân mình. Ngày hôm qua chúng tôi có nói rằng là Đức Phật rất là không có tán đồng cho chúng ta về chủ nghĩa thần tượng cá nhân, vì sự thần tượng cá nhân có thể dẫn đến sự sụp đổ. Chúng ta nhìn thấy mọi việc là duyên khởi, là tương đối, là có điều kiện. Chúng ta nhìn sự thất bại của những người khác, những người xung quanh mình, để chúng ta có sự cảm thông và rút ra bài học để nếu mình trong vai trò vị trí đó, mình làm tốt hơn. Trong sự quán sát tu tập của quý thầy, những vị xuất gia chân chánh cũng vậy. Chúng ta cứ nhìn trước nhất những vị xuất gia là những người phàm đang nỗ lực với tư cách của một người phàm trở thành một người phi phàm. Cho nên có khi thành công rất giỏi về lĩnh vực A nhưng vẫn có thể không thành công ở lĩnh vực B. Đó là thuộc tính của người phàm. Nhìn như vậy thì chúng ta rất dễ dàng có cảm thông và hỗ trợ cho sự tu tập. Ở các trường hạ Việt Nam á, nhập hạ khác ở Úc Châu vì xứ lạnh và mỗi thầy một chùa, mùa an cư nó trở thành là mùa kiết đông và thường diễn ra là 10 ngày hoặc là 14 ngày, còn ở Việt Nam là đúng 3 tháng. Dĩ nhiên trong suốt mùa tu á, cực nhọc dữ lắm. 6 thời một ngày, ngoài 6 thời ra còn là Phật sự, rồi còn phải học Phật pháp nữa. Cho nên thỉnh thoảng vẫn có một số vị nhập hạ ngủ gục, ngủ thôi. Các Phật tử thì tham dự tùng hạ đó, dĩ nhiên là sẽ không nặng nhọc như là những người hành giả an cư. Họ tới buổi sáng rồi họ về, hoặc là tới buổi chiều tham dự buổi tối, hết. Nhiều vị nghe thuyết pháp mà ngủ gục. Có một vị Phật tử ứng xử mà theo chúng tôi rất khôn ngoan, rất hay. Vì đó đi xuống nhà bếp, xin một cái khăn ướp nước đá vào, đi kế bên cạnh nói: thưa thầy, con xin cúng dường thầy cái khăn. Chứ lúc đó mà nói: trời, ông thầy gì đâu mà tu mà đến giờ thuyết pháp mà đi ngủ. Thì như vậy chắc chắn rằng là cái vị thầy mà bị đánh thức nó sẽ bị quê mà khó có thể mà có cảm thông với cái người Phật tử mà chọc quê mình như vậy lắm. Cho nên khi chúng ta thấy những cái nó chưa được tiêu chuẩn như chúng ta, thì chúng ta phải với vai trò là người Phật tử tạo điều kiện để cho cái người mình thần tượng lý tưởng đó làm đúng vai trò chức năng của người đạo. Con xin cúng dường thầy cái khăn, như đó là đủ rồi. Rất nhẹ nhàng. Và chắc chắn rằng khi sử dụng cái khăn này, từ đó cho đến trọn đời, vị thầy này sẽ không bao giờ ngủ gục trong lúc nghe thuyết pháp nữa. Sự gương mẫu có khó? Chỉ có một cái khăn thôi mà tạo ra sự gương mẫu, cần gì phải dùng lời nói phê bình chỉ trích vân vân, không cả. Cho nên vai trò hộ pháp của người Phật tử rất lớn là vậy. Nhờ có Phật tử, quý thầy tu tinh tấn nhiều hơn. Chứ nếu có quý thầy không, chưa chắc tu tinh tấn vậy. Tại vì phải làm gương cho Phật tử chứ. Cho nên trong quá trình tu tập á, đôi lúc chúng ta khích lệ lẫn nhau. Quý Phật tử nhìn thấy quý thầy tinh tấn tu tập, cho nên cố gắng phấn đấu làm việc thiện, việc tốt hết mình, khuyến tấn những người khác cùng làm. Còn quý thầy khi nhìn thấy quý Phật tử như vậy, phấn đấu với bản thân mình: trời, Phật tử còn làm được chuyện đó, huống hồ mình người xuất gia dành hết thời gian tu tập mà không làm được thì coi sao được. Cho nên đôi lúc quý thầy cũng cảm ơn quý Phật tử, và cái đó là tạo sự gương mẫu cho nhau. Thì thời gian tối hôm nay cũng khá nhiều, chúng ta đã ngồi với nhau gần 3 tiếng đồng hồ trao đổi chia sẻ một vài ý niệm trong sự tu học liên hệ đến chân dung của người Phật tử. Và chúng tôi rất mong rằng trong sự trình bày rất là hạn chế đó, chúng ta có một vài ý niệm với nhau, đó là làm thế nào để cho vai trò hộ pháp và sự hành trì của người Phật tử đó được tốt đẹp. Dĩ nhiên là những phương diện khác liên hệ đến chân dung người Phật tử thì còn rất là nhiều, chúng ta sẽ có thể có cơ hội chia sẻ ở những dịp sau. Còn hai phương diện này, một phần nó liên hệ đến tự lại, đó là vai trò tu tập; một phần liên hệ đến lệ tha, gắn liền với sự phát triển và sự hưng thịnh của Phật pháp, đó là phần hộ pháp của người Phật tử. Sở dĩ chúng tôi đề cập đến hai góc độ đó là bởi vì nếu không có Phật tử thì chùa chiền khó thể được thiết lập. Chùa chiền có ra là để phục vụ cho quần chúng Phật tử. Cái uy tín của vị trụ trì làm cho công việc đó được thành tựu, nhưng không có sự phát tâm thì dầu cho năng lực của vị trụ trì lớn cỡ nào vẫn khó thể làm được. Do đó thấy được vai trò của người Phật tử, chúng ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa và hạnh phúc với những gì chúng ta đã làm. Nhất là chúng ta đã làm cho ngôi chùa Pháp Hoa này trở thành một ngôi chùa, mấy chùa của nó che chở cho cái hồn tâm linh của chúng ta trong mấy mươi năm tị nạn tại Nam Úc. Và với niềm tin đó, mong rằng tối ngày hôm nay chúng ta trở về nhà nằm ngủ với tinh thần an vui, có một giấc ngủ an lành trong tối hôm nay. Thì chúng tôi xin kính chia tay với quý vị. Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi chùa Pháp Hoa và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào tháng 6, khoảng 4-5 tháng 6. Thì chúng ta sẽ có khoảng một tuần tại đây để cùng chia sẻ những gì chúng ta học hỏi từ Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.